Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: Dĩ pháp vi sư và tu khứ tâm hướng ngoại cầu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Hồi mới đắc pháp, tôi đã nằm mơ thấy mình cầm trong tay cuốn chuyển Pháp Luân và đi lang thang tự như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nhìn thấy một người ăn mặc xuề xòa đang ngồi trên một cái bục ở phía trước và nói chuyện. Xung quanh có vài người đang lắng nghe anh ta. Sau đó tôi đã tỉnh giấc. Tôi ngộ ra rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi hãy dĩ pháp vi sư và không được lúc nào cũng hướng ngoại để cầu người khác giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn tái phạm sai lầm vì hướng ngoại và đã vấp ngã nhiều lần. Cho đến cuối cùng tôi mới nhận ra rằng đại pháp có thể hóa giải mọi vấn đề. Tôi đã quá bận tâm tới việc bảo hộ bản thân mình tránh khỏi cuộc bức hại. Vô luận gặp phải sự việc gì, tôi cũng đều nhìn từ góc độ này, bởi tôi đã từng bị cầm tù trước đó. Vì thế tôi trường kỳ bị hãm nhập trong trạng thái này mà không thể tiến về phía trước. Tôi sở hữu một căn nhà và dùng để cho thuê. Tuy nhiên vào năm 2015, tôi lại sử dụng địa chỉ nhà này để điền thông tin vào đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách đây 2 năm, tôi đã chuyển về đây sinh sống. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, khu phố của chúng tôi yêu cầu người dân phải đăng ký thông tin để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19. Việc này khiến tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Tôi sợ rằng chính quyền có thể sử dụng thông tin liên hệ để bức hại tôi. Con gái tôi thì không thể lý giải được tôi. Cháu nói, xét nghiệm COVID-19 không phải dành riêng cho mẹ. Tại sao mẹ không thể buông tâm lo lắng xuống và đường đường chính chính đi làm chứ? Mẹ chỉ toàn huyễn tưởng về việc bị bức hại. Mặc dù tôi biết Trung Cộng rất tà ác, nhưng sư phụ Lý đã giảng. Trước đây tôi đã giảng. Tôi nói rằng trên thực tế, hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Trích giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002, giảng Pháp tại các nơi, quyển số 2. Sau khi giao lưu chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận thấy nhiều người trong số họ đã dùng chính niệm để đối đãi với mọi vấn đề liên quan tới tà đảng. Trong tư tưởng của họ, căn bản là không có khái niệm bức hại. Tôi quen một đồng tu coi trọng việc phát chính niệm trong thời gian dài và đã thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Tôi đã chuyển tới ở cùng nhà với cô ấy. Hy vọng rằng dưới tác động của cô ấy thì tôi có thể làm được điều tương tự. Nhưng khi phát chính niệm bên cạnh cô ấy thì tay tôi liên tục bị đổ. Mặc dù cô ấy đã điều chỉnh giúp tôi nhiều lần, nhưng sự việc vẫn cứ tái diễn. Cuối cùng thì cô ấy không muốn tôi ở lại nữa. Vào ngày cuối cùng tôi ở lại nhà cô ấy, tôi đã đọc được một đoạn giảng pháp của sư phụ. Trong quá trình học pháp, chư vị mới có thể không ngừng thanh trừ những nhân tố bất hảo của mình, cải biến những điểm cuối cùng mà chưa cải biến. Trích giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003, giảng pháp tại các nơi, quyển số 3. Tôi minh bạch rằng thân tâm chúng ta đang biến hóa thông qua quá trình học pháp. Việc chia sẻ giữa các đồng tu cũng có thể khởi tác dụng gia cường chính niệm. Nhưng tâm lý ỷ lại đồng tu để giải quyết vấn đề của bản thân thì phải bị thanh lý ngay lập tức. Vì thế tôi quyết định trở về nhà và học pháp, chân chính cải biến và thăng hoa bản thân. Trước đây, mỗi khi xuất hiện vấn đề, tôi lại đến nhà của đồng tu đó để tìm kiếm sự trợ giúp. Việc này đã tạo thành ca nhiễu cho cô ấy và làm tăng thêm chấp trước của cô ấy vào việc luôn muốn giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Lần này tôi đã triệt để phóng hạ tâm ỷ lại đồng tu khi bản thân gặp rắc rối. Sau khi buông bỏ tâm hướng ngoại cầu sự giúp đỡ, tôi trở về nhà và tĩnh hạ tâm xuống để học pháp. Từng từ tiến nhập vào đầu não của tôi. Trong khi học pháp, tôi phát hiện ra sư phụ đã điểm hóa cho tôi thông qua những đoạn pháp liên quan và giúp tôi tăng cường chính niệm. Sư phụ đã giúp tôi thanh trừ chấp trước diễn hóa công và hóa giải mọi vấn đề. Tôi tin tất cả những hiện tượng này khẳng định là có tồn tại trước đây. Tuy nhiên, do nhiều năm thụ nhận nền giáo dục vô thần luận, khiến tôi cảm thấy những điều này không có gì khác biệt so với những suy nghĩ thông thường. Tôi không nghĩ nhiều về chúng, cũng như không cố gắng để ngộ ra bất cứ điều gì. Tôi vô tình để nó trôi qua và không chịu theo những điểm hóa trong pháp của sư phụ để hành động. Tôi dần nhận ra rằng sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Trong mọi thời khắc, sư phụ đều biết đệ tử của ngài đang suy nghĩ gì. Chỉ có tôi là chấp mê bất ngộ. Các học viên đại pháp cần phải kiên định chính niệm. Vậy thế nào là chính niệm? Là đại pháp yêu cầu gì, chúng ta đều tin và làm theo như vậy. Chỉ cần giữ vững một niệm này, bài xích bất cứ điều gì không phù hợp với đại pháp. Mọi người có thể làm được điều này khi chính niệm của họ cường đại. Tôi đã kiên định một tín niệm rằng, ta là đệ tử đại pháp, là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí. Sinh mệnh ta chỉ quy về sư phụ quản. Nếu có chỗ nào hữu lậu, tôi sẽ quy chính ở trong pháp, tu khứ mọi chấp trước, đo lường nhất tư nhất niệm theo tiêu chuẩn của pháp trong cuộc sống hàng ngày và thanh lý những tư tưởng không phù hợp với pháp. Cựu thế lực không xứng đáng thiết lập ma nạn để khảo nghiệm tôi. Ai khởi tác dụng can nhiễu thì người đó là có tội và sẽ bị thanh trừ. Sư phụ giảng, liễu khước nhân tâm, ác tự bại. Trích, biệt ai, Hồng Ngâm 2. Tạm dịch, dứt được nhân tâm, ác tự bại. Trích, biệt ai, Hồng Ngâm 2. Chiến dịch xóa sổ ngày nay của tà đảng cũng đồng dạng như thế. Có đồng tu nói rất đúng rằng, xóa sổ là để các học viên chúng ta thanh trừ toàn bộ cựu thế lực và nhân tố tà ác đang đứng sau thao túng chính quyền bức hại chúng ta. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta là các học viên đại pháp, tuy thân thể ở tại nhân thế nhưng tâm chúng ta đã vượt xa người thường. Phải mất một quá trình tôi mới đề cao lên được, và tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Chẳng hạn khi tôi đi phát truyền đơn ở các cộng đồng dân cư nhỏ ở gần nhà mình. Trước khi đi, tôi sẽ phát chính niệm. Sau vài lần phát tài liệu và không trông thấy người nào xung quanh thì tâm thái tôi khá bình ổn. Nhưng có một ngày, ngay khi tôi bước ra khỏi cánh cổng thì có hai người đi tới. Tôi cảm thấy sợ hãi và quay trở về nhà ngay lập tức. Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy mình không nên tưởng tượng và lo lắng như vậy. Tôi đã từng được nghe một bài chia sẻ kể về một học viên đại pháp giảng chân tướng ở quảng trường thành phố. Cảnh sát lúc đó đi tuần tra xung quanh mà không làm phiền tới anh ấy. Các học viên với thiên mục khai mở đã nhìn thấy rằng người học viên này và cảnh sát không ở trong cùng một trường không gian. Tà ác căn bản không thể tiến nhập được vào trường không gian của học viên này. Tôi cũng được nghe câu chuyện về một học viên dương biểu ngữ trên quảng trường Thiên An Môn. Có hai cảnh sát chạy về phía học viên này, nhưng trông họ rất nhỏ bé và không thể tiếp cận anh ấy, dù họ đã cố gắng hết sức chạy. Thực ra là vì họ ở trong trường không gian khác nhau. Tuy nhiên, khi nhân niệm của học viên này nổi lên và anh ấy đã rơi về không gian của người thường, khiến cho cảnh sát bắt được anh ấy ngay lập tức. Một học viên từng chia sẻ trong quá trình anh ấy giải cứu đồng tu, sư phụ đã khai thị cho anh ấy thấy mình đang bước trên một con đường trải thảm đỏ và giúp anh ấy đi thẳng đến đích. Thông qua sự việc này, tôi đã liễu giải được pháp mà sư phụ giảng. Đệ tử đại pháp có con đường của đệ tử đại pháp. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Bài chia sẻ thứ hai. Sau khi minh bạch chân tướng, các viên chức địa phương đã ngưng phát tán tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một hôm vào tháng 11 năm 2020, hai thành viên của Ủy ban khu phố đã đến nhà tôi và nói rằng họ đến để tặng tôi một món quà. Họ đưa cho tôi một gói đồ nhỏ rồi rời đi. Tôi mở ra và thấy một cái túi vải cùng một chiếc tạp dề, một cuốn sách và một số thứ nhỏ khác. Tất cả đều in những câu tuyên truyền phỉ báng pháp luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đi theo sau họ và hỏi tại sao họ đưa tôi gói đồ này. Họ bảo tôi không phải là người duy nhất nhận nó. Họ đang đi phát những gói đồ này cho từng hộ gia đình. Tôi nói, sao các anh dám làm vậy chứ? Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Phật gia. Sao các anh lại đi phát những gói đồ như thế này cho từng nhà? Các anh muốn đầu độc bao nhiêu người bằng thứ này? Họ nói họ được yêu cầu đi phát chúng. Tôi hỏi, các anh cho tôi số điện thoại của giám đốc các anh hay của người thư ký? Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách. Tôi gọi ngay cho thư ký và hẹn gặp anh ấy tại nhà của tôi. Tôi sẽ không để họ tiếp tục đầu độc người dân trong khu phố của tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi nghe một giọng nói vang lên 3 lần trong đầu tôi. Chư vị là những người bảo vệ vũ trụ. Giọng nói âm vang với sự từ bi vô hạn. Tôi thấy rất vui mừng khi nhận ra đó là giọng của sư phụ. Sư phụ đang nhắc nhở tôi những gì nên làm của một đệ tử Đại Pháp trong quá trình chính Pháp. Tôi ngộ ra trách nhiệm của mình là giảng chân tướng cho ủy ban khu phố, bao gồm cả giám đốc. Vì vậy tôi sẽ không để họ phạm tội lớn đến thế. Sau khi tôi nhận ra trách nhiệm của bản thân, tâm sợ hãi đã biến mất. Buổi chiều, giám đốc, thư ký và một cảnh sát đã đến nhà tôi. Tôi mỉm cười, bình tĩnh nói với họ. Các anh nói Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo, vậy hãy cho tôi xem văn bản chính thức của Trung ương. Họ nói không có văn bản và họ chỉ thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Tôi nói, Chu Vĩnh Khang là cấp trên cũ của các anh và các anh nghe theo lệnh của ông ta. Bây giờ ông ấy ở trong nhà tù rồi. Cấp dưới của ông ấy vẫn đang bị điều tra. Các anh có thể gánh chịu trách nhiệm đó không? Một hoặc là hai bí thư đảng trong thành phố chúng tôi cũng đã vào tù và các anh đang thi hành những mệnh lệnh của họ. Các anh có thể gánh chịu trách nhiệm đó không? Trong cuộc cách mạng văn hóa, cảnh sát và quân đội thực hiện mệnh lệnh của Mao và bức hại các cán bộ cấp cao. Sau này, những cán bộ đó được phục hồi chức vụ và Mao chết. Thực ra có một văn bản chính thức từ Bộ Công an xác định có 14 tà giáo ở Trung Quốc, nhưng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một trong số đó. Các anh vẫn còn trẻ và có nhiều sự thật mà các anh có thể không biết. Các anh còn phải chăm sóc cho cha mẹ và con trẻ trong gia đình, nên các anh phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Gia đình của các anh phụ thuộc vào các anh đó. Họ lắng nghe và gật đầu. Tôi nói về trải nghiệm cá nhân khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nước mắt lăn dài trên mặt khi tôi nói. Tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và được ban cho cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể không biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi cơ chứ? Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe và tinh thần của họ. Pháp Luân Đại Pháp mang đến lợi ích cho xã hội và con người trên mọi phương diện. Người có lương tri sẽ biết những gì nên làm và không nên làm, bất luận là nắm giữ vị trí nào. Một số cảm động đến khóc. Viên thư ký nói, tôi biết. Trời đang nhìn mọi việc chúng tôi làm. Kể từ giờ, khi nhận được mệnh lệnh, chúng tôi sẽ có cách riêng để thực hiện. Sau đó anh ấy nói rằng sẽ lấy lại tất cả các gói đồ tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kể cho các đồng tu nghe việc này và đề nghị họ phát chính niệm mỗi đêm để thanh trừ tà ác trong thành phố của chúng tôi. Tôi cũng đề nghị họ phát chính niệm đến các viên chức chính phủ để thức tỉnh lương tri của họ. Các tấm biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong khu dân cư của tôi nhanh chóng được gỡ bỏ. Các gói tuyên truyền cũng được lấy lại. Những người có liên quan đã minh bạch chân tướng và lựa chọn đúng đắn. Họ đã tránh việc phạm phải tội ác nghiêm trọng chống lại thiên thượng vốn sẽ dẫn đến tổn thất lớn cho sinh mệnh của họ. Chính niệm và sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã ngăn chặn những người có thẩm quyền phạm tội và giúp chúng sinh khỏi bị đào thải. Bài chia sẻ thứ 3. Phát chính niệm thanh trừ tà ác tối hậu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trong vài tháng trước đây, tôi đã phát chính niệm hướng đến những trường hợp đồng tu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ. Tôi cảm thấy tà ác bị tiêu hủy lượng lớn, đồng thời trường không gian của tôi cũng được tịnh hóa. cơ thể tôi xuất hiện triệu chứng ho khan dữ dội sau một khoảng thời gian tiêu nghiệp. Vì thế tôi đã tạm dừng phát chánh niệm cho các đồng tu và chỉ tập trung phát chánh niệm cho bản thân. Sau khi trạng thái nghiệp bệnh qua đi, tôi lại bận rộn với việc mua sắm quần áo cho mùa hè. Kết quả là đã bị chấp trước dẫn động và bản thân bị mê đắm vào đó trong vài ngày. Sau đó một thanh âm nghiêm khắc đột nhiên vang lên bên tai tôi. Chư vị đã bị hãm nhập vào trong chấp trước và quên hết những việc cần làm. Chư vị không nhớ mình đang phát chánh niệm mỗi ngày cho các đồng tu bị bức hại sao? Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và biết rằng sư phụ đã cho mình một gậy bỗng hát. Vì vậy tôi bắt đầu phát chánh niệm trở lại để hỗ trợ các đồng tu bị bức hại. Sau một khoảng thời gian, tôi thực sự thể hội được rằng chúng ta nên nhắm đến mục tiêu trừ sạch tà ác, bởi hiện tại lực lượng của chúng đã không còn lại là bao. Những tà ác tối hậu xuất hiện trong chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là để chúng ta phát hiện ra và thanh lý triệt để. Chúng ta cũng hoàn toàn không cần sợ hãi tà ác và tuyệt đối không được cấp cơ hội cho tà ác bức hại đồng tu và hủy đi cơ hội chúng sinh được đắc cứu. Tà ác xuất hiện chính là để chánh niệm của chúng ta thanh trừ chúng. Thanh lý tà ác tối hậu là nhiệm vụ mà sư phụ đã giao phó cho chúng ta và chúng ta phải thực hiện cho tốt. Nếu một ngày lực độ phát chánh niệm của tôi không đủ mạnh, tôi sẽ cảm thấy trường không gian của bản thân rất hỗn độn. Đó là bởi tà ác mà lẽ ra tôi cần thanh lý nhưng lại không thanh lý triệt để, khiến cho chúng khởi tác dụng bất hảo. Trong chiến dịch gọi là xóa sổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc địa phương đã tới gặp chồng tôi vào tháng 4 năm 2021 để yêu cầu anh ấy phối hợp. Nhưng chồng tôi đã kiên quyết từ chối họ. Mặc dù anh ấy không còn tu luyện nữa, nhưng tín niệm của anh đối với Pháp và sư phụ chưa từng thay đổi. Đôi lúc anh ấy còn chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện của tôi dựa trên Pháp. Sau khi chồng tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sách nhiễu, tôi nhận ra mình đã quên phát chánh niệm để hỗ trợ anh tìm cách quay trở lại tu luyện. Do đó tôi đã bắt đầu phát chánh niệm cho anh và các quan chức chính quyền không còn quay lại nữa. Tôi ngộ ra rằng mỗi lần trên thế gian xuất hiện một hình thế bức hại các học viên Đại Pháp thì chúng ta nên dùng chánh niệm để đối đãi với nó. Chúng ta là các đệ tử Đại Pháp, là các sinh mệnh chân chính nhất do Đại Pháp của vũ trụ tạo ra. Chúng ta nên bảo trì chánh niệm thay vì ôm giữ các tư tưởng phụ diện hoặc bất chính. Tôi nhớ lại rằng mình đã từng kiên trì phát chánh niệm vào mỗi một khung giờ trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic năm 2008. Kết quả là tôi nhìn thấy chánh niệm của mình bao phủ toàn bộ khu công nghiệp nơi tôi sinh sống. Vào thời điểm đó, không có một học viên nào trong khu vực của tôi bị bức hại. Mỗi lần tôi phát chánh niệm được tốt, sư phụ sẽ khích lệ tôi. Có lần tôi mơ thấy mình đang đi dạo trên đường cùng với các đồng tu, ở không trung có những ngọn đèn hoa sen bay lơ lửng. Tôi bước về phía trước với hai bàn tay làm thủ ấn liên hoa. Một ngọn đèn hoa sen bay về phía trước tôi để chiếu sáng cả con đường. Tôi bước đi ngay thẳng và vững vàng, trong khi các học viên phía sau lại bước đi loạn choạng. Thông qua bài chia sẻ này, một lần nữa tôi muốn nhắc nhở các đồng tu hãy chú trọng tới việc phát chánh niệm và kiên định trừ ác. Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp chúng ta là giúp chúng sinh minh bạch chân tướng trong tình huống không có can nhiễu của tà ác và để họ có cơ hội được đắc cứu. Hằng ngày, Minh Huệ Net đều công bố rất nhiều trường hợp các học viên bị bức hại tàn khốc. Đây là một trạng thái bất chính và chúng ta không thể để nó tiếp tục xảy ra. Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ tư. Khi tôi làm đúng, sư phụ sẽ ban cho tôi tất cả. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục. Mấy năm nay, tôi đọc tin tức thấy rằng có không ít tiền lương của đệ tử Đại Pháp, thậm chí là lương hưu của đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Đại Lục, bị tà đảng Trung Cộng tước đoạt. Từ năm ngoái đến nay, kiểu bức hại này vẫn không ngừng xảy ra, hơn nữa đang trở thành thủ đoạn bức hại chủ yếu, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nhận thức rõ rằng tất cả những gì của chúng ta đều là từ Sư Phụ, đều do Sư Phụ ban cho. Nếu không phải là Sư Phụ đang chính Pháp, thì toàn thể vũ trụ này đã hủy diệt rồi. Vì Sư Phụ đang chính Pháp nên mới cấp cho chúng sinh cơ hội được lưu lại. Vậy, sinh mệnh và mọi thứ của chúng ta đều do Sư Phụ ban cho. Sao cựu thế lực có thể lợi dụng ác đảng Trung Cộng cướp đi những thứ thuộc về đệ tử Đại Pháp cơ chứ? Liệu chúng ta có chấp trước mạnh mẽ ở phương diện nào đó liên quan đến tiền lương và bản thân hay không? Hay chúng ta không rõ pháp lý khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở? Nếu đúng như vậy, chẳng phải do chúng ta có sơ hở khiến cựu thế lực lợi dụng chúng sinh phạm tội? Trong quá trình tu luyện của tôi, rất nhiều người thường cho rằng có những chuyện vốn không thể nhưng lại bất ngờ đạt được. Sau đây là vài ví dụ. 1. Chứng minh thư. Đầu năm 2001, tôi ly hôn và làm thủ tục ly hôn trong trại tạm giam. Sau đó tôi bị lao động cải tạo phi pháp và bị trại lao động từ chối trả về. Sau khi về nhà, tôi cũng không đi lấy sổ hộ khẩu, cũng không biết cần giữ sổ hộ khẩu bên mình. Sau khi ly hôn, chồng cũ đã để hộ khẩu thất lạc ở đơn vị công tác của tôi, nhưng tôi không biết. Khi đó chứng minh thư thế hệ đầu tiên của tôi vẫn dùng được, nên tôi cũng không thấy bất tiện gì. Sau năm 2007, chứng minh thư thế hệ đầu tiên bị loại bỏ dần, cần phải làm chứng minh thư thế hệ thứ hai. Năm 2007, tôi đi đến sở cảnh sát để làm chứng minh thư. Cảnh sát hộ tịch nói, làm chứng minh thư cần sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận nhà đất. Tôi đi hai lần đều không làm được. Vào mùa xuân năm 2009, tôi quyết định tìm giám đốc sở cảnh sát để yêu cầu ông ấy làm chứng minh thư cho tôi. Nếu ông ấy nói rằng vì tôi luyện pháp luân công nên không cho tôi làm, thì tôi sẽ giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi mang theo một số tài liệu chân tướng đi đến sở cảnh sát. Tôi lên phòng giám đốc trên lầu 2, ông ấy không có ở đó. Tôi thấy hai người ở cửa phòng khác đang dọn dẹp. Một người cao lớn hỏi tôi, chị đến đây có việc gì vậy? Tôi nói, tôi tìm giám đốc. Người ấy không trả lời. Một lát sau họ dọn dẹp xong, người cao lớn ấy đến cửa phòng giám đốc hỏi tôi, chị tìm giám đốc để làm gì? Tôi nói, tôi muốn làm chứng minh thư. Hóa ra người cao lớn ấy là giám đốc. Giám đốc cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ông ấy không cười mà nói, làm chứng minh thư thì tự đi làm không được à? Tôi nói, tôi không có sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận nhà đất. Ông ấy hỏi tôi, vì sao không có? Tôi nói mình ly hôn rồi, ông ấy hỏi, vậy chị đưa số điện thoại chồng cũ của chị cho tôi sẽ gọi ông ấy làm cho. Tôi nói, tôi không cần anh làm như vậy. Ông ấy hơi bực mình, lại cảm thấy tôi buồn cười, bèn nói, vậy phải làm sao nào? Tôi rất bình tĩnh trả lời, chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao? Giám đốc nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên gọi và nói với đầu dây bên kia rằng, ở đây có một chị muốn làm chứng minh thư, để chị ấy xuống xem thế nào. Sau đó nói với tôi, chị xuống dưới xem sao. Tôi xuống lầu 1, nữ cảnh sát làm chứng minh thư hỏi tôi, chị cần làm gì? Tôi nói, làm chứng minh thư. Cô ấy liền nói, có phải chị là người vừa nãy giám đốc điện thoại nói không? Tôi nói, đúng rồi. Cô ấy hỏi tôi tên gì? Tôi nói tên với cô ấy, cô ấy lên mạng tìm rồi hỏi tôi, bây giờ chị đang ở đâu? Tôi nói, tôi ở nhà cha mẹ. Cô ấy nói, sao chị không nhập hộ khẩu về nhà cha mẹ đi? Tôi nói, nhà cha mẹ không cho nhập hộ khẩu. Cô ấy nói, thôi, chị chụp hình đi nhé. Vậy đó, chẳng tốn chút công sức nào mà đã làm xong chứng minh thư. Hơn nữa, trong chứng minh thư không có ghi bất kỳ thông tin bị bức hại nào. 2. Tôi giải quyết việc nghỉ hưu. Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ cuối năm 2004, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý làm tài liệu chân tướng Đại Pháp. Trong khoảng thời gian ấy, tôi bị bắt cóc bức hại hơn 10 lần. Trong những lần đó, từng bị cải tạo lao động phi pháp, bị phán xét nặng, nhưng đều được sư phụ bảo hộ, nên tất cả bức hại của tà đảng đều không thành. Năm 2012, tôi lại bị cảnh sát bắt cóc. Trong khi bị bức hại, tôi hướng nội tìm, Ngoài trừ tìm nhân tâm của bản thân ra, tôi cũng nghĩ, thời kỳ khác nhau, yêu cầu đối với tu luyện cũng khác nhau, liệu mình nên thay đổi trạng thái tu luyện không? Liệu bây giờ mình có nên quay lại xã hội người thường, giải quyết vấn đề sinh sống của bản thân, ngoài thời gian làm việc lại có thể cứu người? Bởi vì tất cả những gì đệ tử Đại Pháp làm đều lưu lại cho tương lai, bước đi đúng đắn trên con đường tu luyện là điều rất trọng yếu. Tôi quyết định, sau khi thanh trừ bức hại của tà đảng thì sẽ đi tìm việc. Sau khi tìm được công việc, lúc đó cũng không nghĩ tới những việc như giải quyết nghỉ hưu. Tôi có công việc trước năm 2001, sau đó tôi bị bức hại cho nghỉ việc. Tôi chỉ đóng tiền hưu trí 10 năm vài tháng. Về sau do không có việc làm nên cũng không đóng nữa, cũng không nghĩ đến chuyện sau khi nghỉ hưu. Một năm sau, đó là mùa hè năm 2013, có một người đến cửa hàng mua quần áo. Sau khi mua xong, cô ấy chưa đi vội mà ở lại nói chuyện với tôi một chút. Người này là nhân viên của phòng hưu trí xã hội. Cô ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói mình 51 tuổi. Cô ấy nói, vậy chị nên làm thủ tục nghỉ hưu đi. Tôi nói, làm thế nào? Đã lâu rồi không đóng bảo hiểm hưu trí. Cô ấy nói, chị đã đóng bao nhiêu năm rồi? Tôi nói 10 năm vài tháng. Cô ấy lại nói, vậy chị bù thêm một chút cho thành 15 năm. Tôi nói không đóng. Cô ấy hỏi tôi vì sao không đóng. Tôi nói, phải đóng phí trễ hạn rồi lại đóng phí bảo hiểm y tế. Vậy phải đóng hết bao nhiêu đây? Cô ấy sốt ruột nói, từ tháng này trở đi không phải đóng phí trễ hạn, cũng không đóng phí bảo hiểm y tế nữa. Chị mau mau đi làm đi nhé. Tôi hỏi cô ấy, vậy phải đóng bao nhiêu tiền? Cô ấy tính tính rồi nói, có 2 vạn là đủ. Tôi nói không có tiền, không đóng. Cô ấy sốt ruột và trách tôi. Nhìn thấy cô ấy gấp rút như vậy, tôi nói, được rồi, để tôi về nhà xem sao. Sau khi về nhà tôi nói chuyện này với chị. Chị tôi nói, nếu không có tiền thì chị cho em mượn nè. Vậy là chuyện này tạm gác sang một bên. Vào đầu mùa đông sắp đến thời gian nghỉ hưu, tôi nghĩ tới nghỉ lui, cảm thấy cần mượn tiền để làm thủ tục này. Hơn 10 ngày trước sinh nhật của mình, tôi đã đóng bù lương hưu và giải quyết thuận lợi việc nghỉ hưu. Và rồi tôi lại có thể toàn tâm toàn ý làm 3 việc. Những người quen biết tôi đều cho rằng tôi không thể làm được thủ tục nghỉ hưu. Sau khi nghe nói tôi đã làm xong thì cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng mừng cho tôi. 3. Làm hộ chiếu đi nước ngoài. Tôi bị bức hại rất nặng nên khá nổi tiếng ở địa phương. Năm 2017, tôi thấy người thường đều đi làm ở nước ngoài và tôi cũng muốn làm hộ chiếu, đợi đến độ tuổi nhất định sẽ làm visa đi nước ngoài. Tôi đến chỗ làm hộ chiếu và đã làm xong mà không tốn nhiều công sức. Vì địa chỉ của tôi không cố định, tôi cũng không muốn người khác biết tôi đang ở đâu. Nhân viên công tác hỏi tôi, đến nhận hộ chiếu hay gửi qua đường bưu điện đây? Tôi bèn chọn cách gửi qua bưu điện. Tôi đã để lại số điện thoại và địa chỉ của chị mình cho họ. Sau khi về nhà, tôi nói với chị rằng mình đã làm xong hộ chiếu rồi, nhờ chị giúp tôi ký tên. Chị và chồng đều cười và nói, em như vậy mà còn muốn làm hộ chiếu ư? Tôi hỏi, tại sao lại không được? Họ nói, em nằm mơ nhỉ? Hơn 10 ngày sau, chị tôi điện thoại vui vẻ nói, có hộ chiếu của em rồi. Một năm sau, tôi đến tuổi mà họ nói đủ để làm hộ chiếu 5 năm. Vậy là tôi đến nộp đơn làm hộ chiếu một lần nữa. Khi phỏng vấn, nhiều điều kiện của tôi không đủ. Người cấp hộ chiếu nói, để thử làm cho chị xem sao. Dù gì cũng đóng 1.200 nhân dân tệ nhé. Tôi nói, được, làm thử vậy. Vào đêm đi làm hộ chiếu, tôi có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy phía trước và sau có 2 dãy nhà cổ lớn. Phía đông 2 dãy nhà có một lối đi lớn thông với nhau. Tôi đang bước từ lối đi lớn ra sân sau. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết quốc gia mà tôi đến cũng giống như đất nước chúng ta đây. Chẳng qua tôi chỉ đi từ sân trước ra sân sau mà thôi. Chưa đến 10 ngày thì tôi lấy xong hộ chiếu. Sau đó tôi mua vé máy bay và xuất ngoại một chuyến. Rất nhiều đồng tu quen biết tôi và những người thường quen biết tôi đều cảm thấy khó tin. Cảm thấy sao mà tôi luôn may mắn đến thế. Tôi biết, tất cả đều do sư phụ ban cho tôi. Ví như làm chứng minh thư, vì tôi không có suy nghĩ phức tạp, tư tưởng đơn giản thuần tịnh ở trong Pháp, tôi có nguyện vọng này nên sư phụ đã giúp tôi. Còn nữa, bản thân tôi ngộ được điểm hóa của sư phụ. Đó là có người đến bảo tôi làm thủ tục nghỉ hưu. Đây là sư phụ dùng người thường đến giúp tôi, nhắc nhở tôi. Những gì sư phụ ban cho chúng ta bảo vệ không tốt, vậy phải thực sự nghĩ xem vấn đề xảy ra ở đâu. Nếu bị tước lương hưu, vấn đề sinh sống của chúng ta gặp nguy cơ, đó chẳng phải là việc lớn sao? Đồng thời, chỉnh thể chúng ta cũng nên coi trọng phát chính niệm, phủ định cựu thế lực dùng phương diện này để tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp. Trên đây là chút nhận thức và thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Chuyên đề tu luyện chính Pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.